Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ xuân về, tuổi trẻ trên khắp mọi miền đất nước đáp lại lời hiệu triệu của non sông, nô nức lên đường tòng quân. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng với bầu nhiệt huyết cháy bỏng trong việc thực hiện trách nhiệm công dân. Một khát vọng được cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân.
Qua chút không khí sôi nổi của ngày hội giao nhận quân tại 12 tỉnh thành trong cả nước, sáng nay, 1.858 thanh niên ưu tú của thành phố Cần Thơ sẽ lên đường nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Buổi lễ tiễn đưa sẽ đồng loạt diễn ra tại 9 quận huyện.
Năm nay, quận Bình Thủy, địa phương được chọn là điểm chính tổ chức lễ giao nhận quân của thành phố Cần Thơ, được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên lên đường nhập ngũ. Những ngày qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và các phường đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi gia đình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận còn quan tâm tổ chức các hoạt động tạo khí thế vui tươi phấn khởi, tiếp thêm động lực để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết thêm.
Đối với quận Thủy thì năm nay được Ủy ban dân thành phố chọn làm điểm chỉ đạo trong công tác tuyển quân. Do đó thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thì hiện nay thì 100% thanh niên đã có mặt tại địa phương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hiện nay thì chúng tôi đã kết nạp được là 15 đảng viên trên 206 thanh niên. Thì đây là một trong những điểm nổi mà chỉ có năm 2023 thì cái số lượng nó mới cao được như thế.
Ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận cũng cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, quận đã chỉ đạo cho các phường thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có thanh niên nhập ngũ, đồng thời kiểm tra, quản lý tình hình biến động thanh niên, nhất là về mặt tư tưởng. Các ban ngành liên quan triển khai chặt chẽ kế hoạch tổ chức lễ tiễn đưa 215 thanh niên của địa phương lên đường nhập ngũ trong ngày hôm nay.
Năm nay thì thanh niên đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và các cái điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như là các cái tiêu chuẩn chính trị về đảng và đoàn thì chúng tôi cũng phải đảm bảo theo các cái yêu cầu tiêu chuẩn của thành phố. Nhiều thanh niên cũng đã viết đơn xin tình nguyện để thực hiện cái nghĩa vụ quân sự của người thanh niên để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Năm 2023, Ô Môn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên được tuyển chọn năm nay đều viết đơn tình nguyện gia nhập lâu dài trong quân đội. Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn cao hơn những năm trước. Trong các bước tuyển quân, Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn thực hiện theo đúng các hướng dẫn của trên để cho công tác giao nhận quân đạt chỉ tiêu chất lượng. Trung tá Trần Lê Việt Nhân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn cho biết.
Đến thời điểm này là 7 phường đã cũng tiến hành là hoàn thành các cái công tác tổ chức từ hội trại cho đến công tác chuẩn bị hội trường để tổ chức đón tiếp thanh niên và gia đình. Thì nói chung là gia đình cũng an tâm, rồi thanh niên cũng an tâm, là rất là phấn khởi, là sẵn sàng chuẩn bị nhập ngũ.
Những ngày qua, quận Thốt Nốt cũng đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, cụ thể như thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà cho mỗi thanh niên để chuẩn bị lên đường nhập ngũ với tổng trị giá từ 2.400.000 đến 2.700.000 đồng. Đồng thời tặng quà cho mỗi thanh niên xuất ngũ trị giá 500.000 đồng. 220 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương rất phấn khởi chờ đợi ngày hội tổng quân. Phóng viên Ngọc Trấn đã đến gặp em Dương Tấn Nghĩa, sinh năm 1998, ngụ khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, trình độ chuyên môn thiết kế đồ họa. Trước ngày em lên đường và nghe em chia sẻ.
Chào em ạ. Trước ngày nhập ngũ đó thì hiện nay tâm trạng của em như thế nào ạ?
Dạ, tâm trạng của em hiện nay thì nó cũng khá là bình thường. Tại vì em có tìm hiểu và chuẩn bị trước rồi em mới đăng ký tham gia. Thì đồ đạc cũng được cấp phát hết rồi thì em cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ em đã sẵn sàng.
Hợp rồi đó. Nói chung là mình đã chuẩn bị những gì để cho cái ngày lên đường nhập ngũ của mình nó được thuận lợi nhất.
Dạ, đầu tiên thì mình phải chuẩn bị tâm lý. Tâm lý phải vững vàng, rồi chuẩn bị các vật dụng cá nhân, rồi những cái thuốc thực phẩm chức năng hỗ trợ cho mình lúc mà mình trong 3 tháng quân trường đầu tiên. Rồi đồ đạc thì mình có thể là chuẩn bị thêm một ít để mình vô trong mình thuận tiện cho sinh hoạt ở trong đó.
Nói chung là cái môi trường quân đội đó là một cái môi trường khá mới mẻ đối với em. Vậy thì khi vô đó thì em sẽ làm gì để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ thanh niên của mình?
khi vô trong đó thì mình cố gắng mình giữ gìn sức khỏe thôi. Rồi xong rồi thực hiện tốt nghĩa vụ thì mình làm đúng theo cái quy định của người ta.
Cảm ơn em.
Hôm nay 210 thanh niên của quyền Cờ Đỏ sẽ tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ. Cũng trong tâm trạng háo hức, thanh niên Danh Thanh Bảo, người dân tộc Khmer, ngụ ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, quyền Cờ Đỏ, chuẩn bị hành trang cho ngày lên đường nhập ngũ, phấn khởi nói:
Mình là thanh niên dân tộc Khmer. Sau khi có lệnh gọi trúng tuyển, bản thân thấy rất vinh hạnh. Đối với bản thân, sau khi khám nghĩa vụ lần 2, được trúng tuyển năm 2023, thân cũng đã tình nguyện thực hiện nghĩa vụ. Bản thân hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trong quân đội để về phục vụ địa phương được tốt hơn.
205 thanh niên ưu tú của huyện Phong Điền đang trong tâm thế sẵn sàng lên đường về đơn vị. Công tác hiệp đồng giao quân được địa phương phối hợp triển khai chặt chẽ. Với sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của gia đình và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội của các địa phương sẽ giúp thanh niên ưu tú của huyện Phong Điền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chú Phan Tấn Bình, cha của thanh niên Phan Dương Tân Tiến, ngụ ấp Nhân Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, bày tỏ.
Về phía gia đình thì em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì gia đình thì rất là vui, rất tự hào. Trong khi đi thì mình cũng động viên phải hoàn thành tốt, chấp nhận hành tốt trong cái quân đội để mà hoàn thành tới xong cái nhiệm vụ.
Ngày giao nhận quân ở huyện Thới Lai đã sẵn sàng, 220 thanh niên hăng hái chờ ngày lên đường nhập ngũ. Thượng tá Ngô Bé Năm, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết điểm mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay.
Về cái trình độ văn hóa, đại học cao đẳng chiếm 18,61%, đó là tăng so với năm 2022. Về chuyên môn kỹ thuật, đại học cao đẳng rồi trung cấp sơ cấp đó chúng tôi đạt. Ngoài ra các cái trường hợp mà gia đình khó khăn đó, về nhà ở được là cũng hội đồng và xét là một căn nhà đại đoàn kết cho công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền là 50 triệu đồng.
Năm nay, quận Cái Răng tiễn đưa 196 công dân lên đường nhập ngũ, chất lượng thanh niên có chuyên môn kỹ thuật tăng so với năm 2022. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường tặng mỗi thanh niên một phần quà trị giá 500.000 đồng. Ủy ban nhân dân các phường tặng giấy khen cho các thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận và các phường đến thăm và tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận và các phường sẽ tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 2 triệu đồng. Trung tá Lê Vũ Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Cái Răng cho biết:
Từ khâu nắm nguồn đến xét duyệt, bình nghị, như khám sức khỏe và phát lệnh gọi, đến nay các cái bước đã hoàn thành theo đúng yêu cầu đề ra, chỉ còn cái bước là tuyển thanh niên và cái lễ giao nhận quân.
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức tốt lễ tiễn thanh niên và tập trung về huyện, vừa đảm bảo trang trọng, tạo khí thế vui tươi, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần thanh niên và gia đình, cũng như quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, giúp 145 thanh niên trúng tuyển an tâm, tin tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đồng chí Đoàn Quốc Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Thạnh nhấn mạnh:
Đối với công tác tuyển quân đó, phải xem như đây là cái nhiệm vụ cả hệ thống chính trị, nó tham mưu tốt cấp ủy và ủy ban nhân phân công cụ thể rõ ràng để tiếp cận với thanh niên và gia đình. Trên cơ sở là bám chắc, vận động thường xuyên, nhưng đảm bảo về mặt chính sách hậu phương quân đội cũng phải lắng nghe hoàn cảnh gia đình khó khăn thế nào để chúng ta động viên.
Tiếp nối các thế hệ cha anh, mang theo tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú đất Tây Đô được tuyển chọn đã sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nào bạn ơi, vai sinh vai cùng nhau tiến bước. Trẻ ơi, tay nắm tay cùng nhau đưa tới, bóng chia sẻ trong lòng mong bao khát vọng.
Là thanh niên nay chỉ gian khó trên đời.
những nội dung tiếp theo trong chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Việc bàn giao mặt bằng không liên tục do vượt tổng mức đầu tư dự án, chưa thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư là những khó khăn trong công tác mở rộng đường tỉnh 923 và xây cầu Tây Đô trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trong khi đó, công trình đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng của đô thị thì còn kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Làm cộng tác viên online, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 2,5 tỷ đồng.
Báo Hàn Quốc ra mắt phiên bản báo điện tử tiếng Việt.
Muôn mặt đời thường là câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của nhiều nhân viên y tế, người dân thành phố Cần Thơ hiến tiểu cầu cứu người bệnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Dự án mở rộng đường tỉnh 923 đi qua huyện Phong Điền và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư trên 576 tỷ đồng, triển khai thi công từ tháng 6 năm 2022. Công trình có chiều dài là 13,8 km, gồm 8 cầu giao thông. Trong báo cáo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, việc bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân ở huyện Phong Điền và quận Ô Môn không liên tục, còn xen kẽ nên chưa thể thi công. Vẫn còn khoảng 362 hộ chưa thể kiểm đếm nhà, vật kiến trúc, cây trồng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Còn 575 hộ chưa phê duyệt kinh phí bồi thường.
Cùng với dự án mở rộng đường tỉnh 923, dự án cầu Tây Đô với tổng kinh phí trên 208 tỷ đồng, kết nối xã Nhân Ái với trung tâm huyện Phong Điền cũng đang thực hiện. Dự án khởi công xây dựng vào cuối tháng 1 năm 2022, có chiều dài toàn tuyến 700m, trong đó cầu Tây Đô có chiều dài hơn 140m với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 40 km một giờ. Dự án này cũng đang gặp khó khăn khi chi phí giải phóng mặt bằng vượt tổng mức đầu tư.
Và qua chuyến kiểm tra hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và quận Ô Môn chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, các ban ngành tập trung giải phóng mặt bằng từng đoạn liên tục, bố trí tái định cư kịp thời để bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 2 này. Với Sở Giao thông Vận tải là chủ đầu tư của dự án thì nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải thành phố có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với hai dự án này. Thưa quý vị, công trình đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, gọi tắt là dự án 3, do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư, đã được triển khai từ năm 2018 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành sau 2 năm thi công. Tuy nhiên đến nay, công trình kéo dài, thậm chí ngừng thi công, ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân. Phóng viên Phương Ánh cho biết.
Đến đầu tháng 2 này, công trình xây dựng đường nối từ cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 đã 5 năm thi công, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Sau Tết đã mấy tuần, nhưng trên công trình không có bóng dáng công nhân, vật liệu tập kết bừa bãi, lấn chiếm lối đi, nhất là điểm giao giữa đường Nguyễn Thông, đường Trần Quang Diệu vào cống Rạch Sao. Đường lại không đèn, giao thông qua lại mất an toàn. Ông Nguyễn Văn Quy, người dân phường An Thới, quận Bình Thủy cho rằng:
Con đường 91 là tôi thấy là làm rất lâu rồi, mà trong cái quy hoạch là có 2-3 năm nhưng mà đến nay là đến gần đến 5-6 năm rồi mà chưa thấy là được hoàn chỉnh. Đề nghị là cũng phải làm cho nó dứt điểm để bà con đi lại là được hộ.
Ông Trần Gia Phượng, bí thư trưởng khu vực 3 phường An Thới nói:
Thi công quá chậm và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là về an ninh trật tự cũng như đi lại trong cái sinh hoạt. Đề nghị cả cơ quan chức năng và thành phố thi công công trình để tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi.
Công trình đường nối từ cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 có chiều dài toàn tuyến hơn 5 km, đi qua các phường An Thới, Long Hòa, Long Tuyền, quận Bình Thủy. Theo thiết kế, việc xây dựng đường nối trên qua nút giao Võ Văn Kiệt và các cống ngăn triều vừa phát triển giao thông kết nối từ quốc lộ 91, 91B đến đường tỉnh 918 cũng vừa phát huy tác dụng của tuyến đê bao chống ngập, bảo vệ vùng lõi của thành phố. Lúc đầu khi triển khai công trình gặp khó do còn quá nhiều mặt bằng chưa di dời để thi công. Tuy nhiên đến nay, mặt bằng đã có đủ thì nhà thầu lại không tập trung để hoàn tất các hạng mục còn lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và mỹ quan đô thị. Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết.
Ban cũng đã mời nhà thầu lên để triển khai trả lời, nhưng mà vừa qua thì năng lực nhà thầu yếu thì ban có làm việc với ngân hàng VKB. Thì đối với ngân hàng VKB thì thống nhất cho chủ trương là thứ nhất là xử phạt hợp đồng. Thì hiện nay là trong quá trình thì ban dự kiến từ này thì ban sẽ ra quyết định xử phạt hợp đồng và tiếp tục là mời nhà thầu vô để là thực hiện cái công tác, nếu mà không tiếp tục nữa thì sẽ giao lại trong đi nhanh để thực hiện cái thầu này, làm sao để cố gắng cuối năm nay để chúng ta thông xe.
người dân trên tuyến đang trông chờ vào Ban Quản lý Dự án ODA thành phố thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, xử lý các trường hợp thi công kéo dài để giao thương đi lại không còn khó khăn, mất an toàn như hiện nay. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua.
Nếu so với hồi cuối tháng trước, giá gạo Việt Nam xuất khẩu hiện đã tăng khoảng 15 đô la một tấn. Cụ thể, loại 5% tấm giao dịch ở mức 473 đô la một tấn, gạo 25% tấm là 453 đô la một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu trong tháng đầu năm nay tăng cao do những bất ổn về kinh tế, chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết. Các quốc gia có nhu cầu dự trữ lương thực nhiều hơn.
Hiện nhiều nước nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam như là Trung Quốc, Philippines, Châu Phi đang tích cực thu mua gạo dự trữ. Riêng Philippines, thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, đã có những tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất khẩu cho năm nay khi nước này quyết định duy trì thuế nhập khẩu ở mức 35%. Nhận định về tình hình lao động, việc làm đầu năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dự báo trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì phát triển ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm ổn định trở lại.
Theo đó, tình hình thị trường lao động sẽ tiếp tục trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng. Tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh thành phố cho thấy nhu cầu tuyển dụng trong các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2022 và quý 1 năm 2023 khoảng 377.700 người, cao hơn nhiều so với số mất việc làm trong các doanh nghiệp thời gian vừa qua.
Giá một lượng vàng SJC hiện là 67.300.000 đồng. Năm 2022, có ngân hàng trả thu nhập bình quân nhân viên lên tới 43 triệu đồng một tháng, tức là mỗi tháng mua được 6,3 chỉ vàng.
Đến đây, hàng loạt ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2022. Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm là lương, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên trong ngành này. Theo số liệu từ báo cáo tài chính, các ngân hàng dẫn đầu lợi nhuận không đồng nghĩa là đơn vị trả lương cao nhất. Bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng năm 2022 dẫn đầu vẫn là Vietcombank, tiếp đó là Techcombank, MB, Vietinbank, BIDV, VPBank, ACB.
Nhưng nếu xét theo thông tin trên báo cáo tài chính, nhân viên của Techcombank mới là quán quân về thu nhập trong ngành ngân hàng năm qua.
Cụ thể, mỗi nhân viên Techcombank năm qua nhận thu nhập bình quân 43 triệu đồng một tháng, bằng cùng kỳ năm trước nhưng giảm 1 triệu đồng một tháng so với quý 3 trước đó. Riêng thu nhập từ lương là 36 triệu đồng một tháng. Trong năm 2022, ngân hàng này đã chi 6.021,4 tỷ đồng để trả lương và phụ cấp cho nhân viên, bằng 49% tổng chi phí hoạt động của Techcombank. Giá bán vàng đang niêm yết ở mức 67 triệu 300.000 đồng một lượng, tương ứng 6 triệu 730.000 đồng một chỉ vàng. Như vậy, tính bình quân, mỗi tháng nhân viên làm việc tại Techcombank có thể mua được 6,3 chỉ vàng.
Bắt đầu từ tháng 2 này, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh về cơ sở 2 tại địa chỉ đường 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Điều này mở ra triển vọng cảnh quá tải 3-4 bệnh nhân cùng nằm một giường bệnh tồn tại hàng chục năm nay tại Bệnh viện Ung bướu tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt.
Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 được chính thức khởi công ngày 26 tháng 6 năm 2016 với quy mô 1.000 giường bệnh và bắt đầu đưa vào hoạt động một phần vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Với cơ sở mới, bên cạnh các trang thiết bị hiện đại thì thời gian chờ mổ, chờ xạ trị, hóa trị cũng sẽ được rút ngắn dần so với trước đây, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn, hướng đến đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.
Cơ quan công an quận Long Biên, Hà Nội đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị lừa 2,5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online.
Trước đó, ngày 3 tháng 2, chị T, sinh năm 1983, trú tại Hoàng Kiếm, Hà Nội, đến công an phường Bồ Đề, quận Long Biên trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị T cho biết, có nhận được lời mời làm cộng tác viên, làm nhiệm vụ sẽ được thưởng tiền hoa hồng cho sàn thương mại điện tử Tiki. Khi đặt lệnh làm nhiệm vụ tăng tương tác cho sàn, chị T sẽ được hưởng hoa hồng. Từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, chị T đã chuyển khoảng 2,5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Lúc này chị T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Cơ quan công an cho biết, dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mất cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online cho các sàn thương mại điện tử. Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Để chủ động phòng ngừa tội phạm, công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, thì người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Báo điện tử Ulsan City News của thành phố Ulsan phía đông nam Hàn Quốc vừa cho ra mắt phiên bản đa ngữ, trong đó có tiếng Việt. Ulsan là thành phố lớn thứ 7 của Hàn Quốc.
Phiên bản đa ngữ của Ulsan City News được xuất bản với tổng cộng 11 ngôn ngữ nhằm cung cấp nhiều tin tức khác nhau cho người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế, người nhập cư kết hôn và du khách, đồng thời cũng là cách giúp Ulsan tăng cường quảng bá. Theo số liệu thống kê của Ulsan, tính đến năm 2020, tổng dân số tại Ulsan là 324.527 người với 4.463 người ngoại quốc. Do đó, việc phát hành Nguyệt Sang bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau được coi là một trong những biện pháp hỗ trợ kịp thời và hợp lý của chính quyền thành phố Ulsan.
Tổng thống Philippines ngày hôm qua có chuyến thăm chính thức 5 ngày đến Nhật Bản. Hai bên đặt mục tiêu ký 7 thỏa thuận quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và quốc phòng song phương.
Ngoài thỏa thuận giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines, có ít nhất 6 hiệp ước khác dự kiến được ký kết tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Philippines, bao gồm một số thỏa thuận cho vay liên quan đến cơ sở hạ tầng đường sắt ở Philippines, cũng như một thỏa thuận liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông và một bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp. Hai bên cũng dự kiến mở rộng hợp tác kinh tế, bao gồm các thỏa thuận cho vay từ Nhật Bản trị giá khoảng 400 tỷ yên, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ hệ thống đường sắt của Philippines.
Cả Trung Quốc và Indonesia đều tuyên bố viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Hai nước cũng đã gửi đợt cứu hộ đến một số vùng bị ảnh hưởng vì động đất. Cục trưởng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc cho biết, trong đợt đầu tiên, nước này sẽ cung cấp 40 triệu nhân dân tệ, tương đương 5 triệu 900 ngàn đô la Mỹ, hỗ trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tính đến chiều tối hôm qua đã tăng lên hơn 8.000 người, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 23 triệu người có thể đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6 tháng 2, trong đó có khoảng 5 triệu người nghèo. Trước đó, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề khẩn cấp của WHO tại châu Âu dự báo số người thiệt mạng trong trận động đất này có thể lên đến hơn 20.000 người.
Ấn Độ vừa ra mắt nhà máy sản xuất trực thăng lớn nhất nước này, có thể sản xuất ít nhất 1.000 máy bay một năm như một phần trong nỗ lực tự cường quốc phòng.
Nhà máy sản xuất máy bay trực thăng hàng đầu châu Á này sẽ sản xuất máy bay trực thăng hạng nhẹ do Ấn Độ thiết kế và phát triển, sau đó mở rộng để chế tạo các loại máy bay trực thăng đa năng khác. Nằm ở bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, nhà máy được khánh thành chỉ vài tháng sau khi New Delhi tiết lộ sở hữu máy bay trực thăng tấn công được sản xuất trong nước, thiết kế để sử dụng ở các khu vực có độ cao lớn hơn như dải Himalaya. New Delhi tuần trước cũng công bố mức tăng 2 con số trong ngân sách quốc phòng hàng năm. Tuy nhiên, nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào phần cứng từ Moscow, nhà cung cấp quân sự lớn nhất của Ấn Độ.
Khủng hoảng chi phí sinh hoạt vẫn đang là bài toán đau đầu với nhiều quốc gia thời gian qua. Tình hình còn trầm trọng hơn tại quốc gia giàu dầu mỏ Iraq.
Bất chấp lượng dự trữ ngoại tệ cao kỷ lục hơn 100 tỷ đô la Mỹ nhờ giá năng lượng cao trong năm ngoái, việc Mỹ áp đặt các hạn chế giao dịch đồng đô la Mỹ với nước này đã tạo ra tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng trên thị trường. Kéo theo đó, cả nền kinh tế của Iraq cũng đang rơi vào trạng thái đình trệ. Ngay cả những nơi có thu nhập cao hơn và hàng hóa dồi dào như thủ đô Baghdad, tình hình cũng không mấy khả quan bởi giá cả tăng phi mã.
Nguyên nhân đến từ việc giới chức Mỹ đưa ra các biện pháp hạn chế giao dịch đồng đô la Mỹ với Iraq do những lo ngại đồng bạc xanh từ nước này bị chuyển lậu sang nước láng giềng Iran, quốc gia đang bị Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế. Động thái này đã ngay lập tức thắt chặt nguồn cung ngoại tệ và đẩy tỷ giá đô la Mỹ tăng vọt. Dù tỷ giá chính thức vẫn ở mức gần 1.500 dinar đổi 1 đô la Mỹ, tại các quầy đổi tư nhân, có nơi con số này đã lên khoảng 1.750 dinar.
Nhiều ngân hàng và chính quyền địa phương đã phải ra lệnh hạn chế mua bán đô la Mỹ. Còn trên thị trường, giá cả hàng hóa vọt lên cao do ngoại tệ thiếu và bị hạn chế mua bán khiến doanh nghiệp gặp trở ngại trong việc nhập khẩu hàng hóa. Nhiều người cũng thắt chặt hầu bao để bảo vệ tài sản tiết kiệm của mình. Để trấn an những bức xúc của người dân, chính phủ Iraq đã cách chức thống đốc ngân hàng trung ương nước này và cam kết sớm ổn định tình hình ngoại tệ. Tuy nhiên, người dân vẫn đang chờ đợi những thay đổi trên thực tế, đưa tỷ giá về mức mong muốn để họ có thể trở lại làm ăn buôn bán bình thường sau giai đoạn đình trệ hiện nay.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. mặt đời thường. Trong những ngày nghỉ Tết, khi nhận được điện thoại có bệnh nhân cần truyền tiểu cầu, nhiều nhân viên y tế, người dân đã nhanh chóng đến bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ để hiến tiểu cầu cứu người bệnh.
Bạn Võ Thị Diễm Chi là nhân viên của khoa hiến máu nhân đạo, bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ, đã tham gia hiến máu khi còn là sinh viên. Lần đầu hiến máu, Chi có hơi sợ, nhưng đến nay cô gái 25 tuổi này đã có 38 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Trong đó có 29 lần hiến khối tiểu cầu gạn tách. Riêng trong năm 2022, Chi đã hiến tiểu cầu 11 lần. Trong những ngày Tết Quý Mão, dù đang bận việc nhà nhưng nhận được điện thoại có bệnh nhân cấp cứu cần truyền tiểu cầu, Chi lại sắp xếp việc cá nhân, nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Chi hiến tiểu cầu trong những ngày Tết. Không chỉ trong Tết, khi có bệnh nhân cần tiểu cầu để cấp cứu điều trị, Chi đều sẵn lòng. Diễm Chi chia sẻ, tham gia hiến máu từ thời sinh viên và 4 năm nay về công tác ở bệnh viện, Chi càng thấu hiểu tầm quan trọng của máu, tiểu cầu trong cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Mỗi khi có bệnh nhân cần mà trong kho không còn, vận động chưa có ai hiến máu là Chi và các anh chị em trong bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ sẵn lòng cho máu. Cho máu không ảnh hưởng, trái lại còn tốt cho sức khỏe và cứu được người bệnh. Bởi đến nay, dù y học phát triển nhưng cũng chưa tìm ra phương thuốc nào thay thế được máu. Là một bác sĩ, từng có người thân bị bệnh ung thư máu nên anh Phan Thanh Huy luôn sẵn lòng hiến máu và tiểu cầu khi có bệnh nhân cần. Ngay từ lúc còn là sinh viên y khoa, Huy đã tham gia hiến máu, hiến nhiều lần, các anh chị trong bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ quen mặt nên vận động Huy để dành máu. Thời sinh viên, những cuộc gọi vào bất kể ngày, đêm, cứ nhờ điện thoại, Huy chạy ngay vào bệnh viện. Sau này, khi về công tác ở khoa gây mê hồi sức bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Huy đăng ký với bệnh viện. Hiến máu nhiều lần và xem đây là việc làm bình thường nên Huy chẳng nhớ nổi mình đã cho máu bao nhiêu lần. Bản thân thấy khỏe, sắp xếp được công việc thì chạy vào cho máu. Dịp Tết Quý Mão vừa qua, sáng sớm mùng 4 Tết, Huy chạy vào bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ hiến tiểu cầu cấp cứu cho bệnh nhân. Cũng trong ngày mùng 4 Tết, bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ cũng có 4 người vào hiến tiểu cầu.
Hiến tiểu cầu gạn tách hay còn gọi là tiểu cầu máy, máu của người hiến sẽ được đưa trực tiếp vào trong hệ thống máy gạn tách. Máy này có nhiệm vụ tách tiểu cầu ra đưa vào túi trữ. Các thành phần máu còn lại sẽ được chuyển trả lại cơ thể. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi máy tách đủ lượng tiểu cầu theo yêu cầu. Vì thế, thời gian tiểu cầu sẽ lâu hơn thời gian hiến máu toàn phần. Theo thống kê của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, từ mùng 3 Tết đến mùng 5 Tết, có 18 nhân viên y tế ở 4 bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Ung bướu, Huyết học Truyền máu và Phụ sản đã tham gia hiến tiểu cầu. Nghĩa cử hiến máu cứu người được ngành y tế Cần Thơ duy trì nhiều năm nay và đã trở thành hoạt động thường niên vào dịp Tết. Qua đó, lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người và hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe người hiến máu.
Ngoài nhân viên y tế, trong những ngày Tết có 29 người là giáo viên, nhân viên, buôn bán, sinh viên đến bệnh viện hiến tiểu cầu cứu người. Trong đó, anh Nguyễn Hữu Toàn là gương mặt quen thuộc với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Toàn thường xuyên hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người bệnh, nhất là trong những ngày Tết. Bác sĩ Nguyễn Xuân Khôi, khoa hiến máu nhân đạo, bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ cho biết, không giống như các thành phần máu khác, tiểu cầu chỉ bảo quản được 5 ngày. Trong khi ngày 27 Tết, các đơn vị không đăng ký hiến máu, vì thế khi có bệnh nhân cần tiểu cầu, bệnh viện gọi người tình nguyện đến hiến tiểu cầu. Ngày thường, lượng máu hiến tiểu cầu đa số là sinh viên, nhưng ngày Tết, các em về quê nên Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện vận động nhân viên y tế đăng ký hiến tiểu cầu để chuẩn bị sẵn sàng khi có bệnh nhân cần gọi vào bệnh viện hiến ngay.
Câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của nhiều nhân viên y tế và người dân ở thành phố Cần Thơ đã đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ để hiến tiểu cầu của người bệnh trong tiết mục Muôn mặt đời thường cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.